Tiên nghịch, chương 593, vị trí phong ấn, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Vấn Đỉnh Kỳ trong mắt đám tu sĩ bước vào cánh cửa tu đạo thứ hai chẳng khác gì một con kiến hôi. Nhưng ở cánh cửa đầu tiên, đạt tới cảnh giới này chẳng khác gì chư hầu một phương. Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi điểm vào mi tâm. Thập vạn khí giết chóc liền hóa thành xanh ấn bao trùm toàn thân. Chuẩn xác mà nói thì vẫn chưa được là 10 vạn, vẫn còn thiếu một đạo cuối cùng. Một đạo cuối cùng đó đã bị Vương Lâm dung nhập vào tâm thần. Làm như thế, hắn có thể khiến cho sinh ấn phát triển không ngừng. Trừ phi có thể một lần đánh nát nguyên thần của hắn mới khiến cho nó cũng bị vỡ nát. Vỗ nhẹ vào túi chữ vật một cái, ma giáp hóa thành một sợi tơ đen từ trong người Vương Lâm xuất hiện. Nó tản ra từng làn ma khí rồi hóa thành một bộ áo giáp bao phủ toàn thân hắn. Hơn 10 cái kim phù có phi trùng vây quanh cũng chậm chậm trôi nổi xung quanh người Vương Lâm, tăng thêm một phần phòng hộ. Làm xong những việc đó, Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút rồi lấy thêm tôn hồn phiên từ trong túi chữ vật ra ngoài. Ngọn phiên xoay một vòng liền tạo ra một đám mây đen bao phủ toàn thân Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm có một sự quyết đoán mà bước về phía trước đi thẳng tới cái lỗ hồng. Cứu Chu Dật và Vương Lâm chẳng có thâm giao, nhưng khoảng khắc ngắn ngủi nơi tiên giới khiến cho Vương Lâm đã khắc sâu nó vào trong linh hồn. Một người si tình, vì một người con gái mà chấp nhận thiêu đốt linh hồn cũng không chịu buông tay. Sự si tình của hắn không khiến cho người khác động lòng. Nhưng khi hắn thiêu đốt linh hồn, hành động đó của hắn chẳng khác gì ánh trăng sáng trong đêm tối. Nó khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải thay đổi suy nghĩ. Hắn còn tặng cho Vương Lâm bao nhiêu vật quý báu mà chỉ cần giúp bảo vệ thi thể người con gái đó cho hắn. Một yêu cầu đơn giản đó trước khi chết của Chu Dật cũng là ước nguyện cả đời của hắn. Từ đó về sau Chu Dật hóa thân thành kiếm linh của Vũ Chi Tiên Kiếm. Nhưng khi chứng kiến chút tàn hồn của nàng tan thành mấy khói, lại chẳng khác gì cả thế giới sụp đổ trước mặt hắn. Trái tim của hắn như chết hắn. Hắn dụng thân thể kiếm linh mang theo kiếm khí không có sinh cơ mà đuổi theo thề giết chết Lăng Thiên Hậu. Vào lúc này, hắn đi tìm chết cũng bởi vì chút bấu víu của hắn cũng đã mất đi. Cuộc đời của Vương Lâm đã chứng kiến rất nhiều sự tàn khốc trong giới tu chân. Tất cả những người hắn gặp phần lớn đều có tâm tư. Chỉ có một ít người mới khiến cho hắn ghi tạc trong lòng. Đó là, Tử Đồ Nam, Độn Thiên, Sắt Hổ Chu Dật. Năm đó tu vi của hắn mới chỉ là hóa thần. Trước mặt Chu Dật cũng chỉ là một tiên tiểu bối không đáng để ý. Nhưng bây giờ, Vương Lâm đã bước vào cảnh giới vấn đỉnh. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong lỗ hồng. Có một số việc mặc dù biết rõ là nguy hiểm nhưng là một nam nhân vẫn có những lúc cố chấp mà đi vào đó. Năm đó, để cứu Thập Tam, Vương Lâm một mình đánh với yêu tương. Hôm nay, để cứu Chu Dật cho dù phải đối mặt với thần niệm của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu vẫn không thể ngăn cản được bước chân Vương Lâm. Trong tích tắc khi hắn bước chân vào lỗ hồng, thần niệm của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ẩn chứa một sự bá đạo liền tấn công. Nó như hóa thành thực thể mà rít lên lao đến. Thần niệm bá đạo giống như một thanh kiếm sắc tưởng chừng có thể cắt nát cả thiên. gocchuyenaudio.com, địa đâm thẳng tới Vương Lâm, tầng ngoài cùng của Vương Lâm chính là tấm màn đen do hồn phiên tạo ra. Nó liền xuất hiện những tiếng rít, cả triệu hồn phách cùng ngưng tụ lại một chỗ hình hình một bức màn chắn, ngăn cản thanh kiếm. Nhưng thần niệm của Lăng Thiên Hậu quá mạnh, dưới sự phòng ngự của cả triệu hồn phách mà nó vẫn xuyên thủng tiếp tục đâm về phía Vương Lâm. Vào lúc này, ánh mắt Vương Lâm có một sự kiên nghị. Hắn biết rõ bây giờ không thể tiếp tục đi tới, nhưng nếu lui lại thì không còn cơ hội cứu Chu Dật. Trong cuộc đời của một người, những chuyện đáng làm thì nên làm. Nếu còn băn khoăn do dự thì cho dù có sống ngàn năm rồi mới chết thì cũng vẫn phải ân hận cả đời. Sự kiên nghị trong mắt Vương Lâm nhanh chóng chuyển thành quyết đoán, tiếp tục bước thêm một bước. Trong tích tắc thần niệm của Lăng Thiên Hậu hóa thành một thanh kiếm sắc với uy lực mạnh mẽ tiếp tục lao đến. Vương Lâm không nói tiếng nào, tay phải hắn liền vung lên. Những ký hiệu màu vàng bao quanh người hắn trong nháy mắt ngưng tụ. Kiếm quang ầm ầm đánh xuống người Vương Lâm, chỉ thấy từng đạo điện quang màu trắng và kim phù xoay quanh người mà ngăn cản. Hắn chẳng hề do dự cứ thế bước tiếp, lập tức có hơn nửa đám phi trùng cứng đờ người từ trên kim phù rơi xuống. Sau đó, chúng được Vương Lâm thu vào trong túi chữ vật. Mỗi một bước của hắn lại dẫn ra những luồng thần niệm còn mạnh hơn trước. Những tiếng sấm vang vọng trong cái khe hẹp tạo ra những âm thanh vang dội chẳng khác gì cơn giận của đất trời. Thần niệm quét đến như muốn khiến cho tất cả những người xâm nhập đều bị tiêu diệt. Hồn phách trong tôn hồn phiên của Vương Lâm cơ bản không thể ngăn cản tiếp tục bị phá hủy. Thần niệm đánh thẳng tới ma giáp trên cơ thể hắn. Trong nháy mắt ma khí trên ma giáp tán loạn, thân thể Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng áp lực không thể tưởng tượng được đang ép đến. Thậm chí, hắn có cảm giác nếu bản thân không lùi lại sẽ bị đánh nát người mà chết. Nhưng cảm giác dù sao thì cũng chỉ là cảm giác, với khả năng khống chế tâm thần của Vương Lâm, vào lúc này hắn cố gắng đè nén cái cảm giác đó xuống. Sự quyết đoán trong mắt hắn càng rõ, hồn của tán ma bị phong ấn bên trong nguyên thần lần đầu tiên được hắn thả ra. Linh hồn của tán ma, Vương Lâm vẫn chưa hoàn toàn hạ lạc ấn nên vẫn chưa luyện thành nguyên thần thứ hai. Vào lúc này, sau khi thả ra chỉ thấy một hồn ma có màu đen từ trong mi tâm của Vương Lâm bay ra. Nó phát ra ma âm kinh người rồi sau đó nhe răng cười. Hai mắt của hồn ma đục ngầu, nó quay sang cắn nuốt thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Trong khoảng khắc khi hồn ma xuất hiện trên áo giáp của Vương Lâm, từ khi hắn mặc tới giờ lập tức xuất hiện ma khí nồng nặc chưa bao giờ có. Ma khí cuồn cuộn chui vào ma hồn khiến cho ma hồn từ từ trở nên thật hơn. Sau khi nó nuốt thần niệm của Lăng Thiên Hậu, thân thể lập tức phát ra một làn gió lốc. Bên ngoài từng luồng thần niệm mang theo ý cảnh bá đạo điên cuồng loạn động. Hồn ma gầm nhẹ một tiếng, trong mắt của nó chợt xuất hiện một thứ gì đó. Đúng lúc này, nguyên thần Vương Lâm chấn động, hắn nhận ra ngay sự bất ổn của hồn ma vì vậy mà nhanh chóng phát ra thần niệm thông qua lạc ấn mà lôi hồn ma trở về. Dù sao thì tuy lạc ấn bất ổn nhưng dù sao cũng được gia cố trong suốt trăm năm qua. Lúc này, dưới sự dẫn dắt thân thể, gocchuyenaudio.com, hồn ma nhanh chóng bị hút vào mi tâm của Vương Lâm. Ngay cả ma giáp bên ngoài cơ thể hắn cũng hóa thành một sợi tơ đen không còn ngưng tụ được nữa. Sợi tơ đó được Vương Lâm thu vào trong túi chữ vật. Hắn bước tiếp một bước về phía trước, lúc này đây đã đi được khoảng 10 trượng, nhưng ngay lập tức làn thần niệm thứ ba đã lao tới. Trong những tiếng sấm ầm ĩ trong cái khe, loáng thoáng còn có thanh âm của Lăng Thiên Hậu. Thanh âm nhẹ nhàng giống như chu ngữ, tôn hồn phiên cũng không thể chống cự, mà bây giờ áo giáp cũng không còn. Vào lúc này, trên người Vương Lâm chỉ còn có thập vạn sinh ấn. Khoảng khắc khi làn sóng thần niệm thứ ba lao tới, thập vạn sinh ấn nhanh chóng hóa thành trăm vạn bành trướng chống lại thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Nhưng chỉ trong phút chốc trăm vạn sinh ấn liền tan vỡ. Trên mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, hắn gầm nhẹ một tiếng, vỗ vào túi chữ vật, xạ thần xa lập tức bay ra. Một tia chớp lóe lên rồi hóa thành lôi thú, con thú đó rít lên một tiếng rồi xuất hiện trước người Vương Lâm. Dưới sự lan tới của thần niệm trên người lôi thú xuất hiện những tia chớp. Toàn thân nó giống như một quả cầu, phát ra những tiếng loẹt xoẹt. Lôi thú có sự bảo vệ của những tia chớp nhưng vẫn bị thần niệm của Lăng Thiên Hậu đánh lui lại. Nhân khoảng khắc ngắn ngủi đó, sinh ấn của Vương Lâm lập tức được bổ sung, hóa thành trăm vạn. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Bị động phòng thủ cũng không phải là phương án tốt nhất. Nếu muốn đi vào thì còn cần phải tiến công. Vương Lâm tiến về phía trước một bước, tịch diệt chỉ xuất ra liên tục trên tay phải. Dưới sự vận chuyển cuồn cuộn của tiên lực, từng luồng tia sáng màu đen của tịch diệt chỉ bắn tới chỗ lôi thú đang cố gắng ngăn cản thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Tịch diệt chỉ phát ra vô số những luồng ánh sáng màu đen, giống như vô vàn mũi tên mà bắn vào thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Vương Lâm lại tiếp tục bước tiếp, tay phải chỉ về phía trước. Hóa ma chỉ lại xuất hiện, do năm đó có được 4 giọt tiên dịch nên những năm gần đây, mặc dù hắn không có được sự bổ sung của tiên ngọc nhưng tiên lực vẫn giống như sinh ấn không ngừng được sinh ra. Vào lúc này, dưới hóa ma chỉ của Vương Lâm, tiên lực nhất thời biến thành ma khí. Được thêm sự dung nhập của tán ma hồn trong nguyên thần, ma khí lập tức trở nên tinh thuần, bắn ra khỏi ngón tay của Vương Lâm. Mà nó cũng không phải là một đạo mà là 10 đạo. Cách chương.